thầy thì tất cả những gì đó là từ con người tu thành Phật thì là cái bản chất đã khó rồi.
Từ con người tu thành Phật không phải là đơn một gì. Con có ý được này thì kia nhỏ nhỏ mới tu không có hiểu được gì mà lý được. Thế chưa mở học là có biết đã học tiếp tục học đó. Cái đường bên cao mình mới biết tu không phải đã học tiếp tục học rồi. Mình tưởng chúng ta mới đi tu, con người đã mấy trăm mấy ngàn năm rồi cũng còn mê muội tại tầng thế. Tập luôn không khổ ai, không đi được về. Không có khổ nhục mãi mãi. Chúng ta biết được, ta phải dùng thương thiết. Cũng còn cái thứ tư, cái lâm chung để giữ cái thương thiết lên trời. Giờ có thay đổi cái hoàn cảnh nào, giờ không đi tới. Nhưng khi khắc phục bất cứ khi trở thành lại. Chúng thấy rõ, đơn pháp. Nếu tôi lệ thuộc đầu này đầu kia đầu nhà, tôi ngỡ yêu hẹn tôi với mẹ lắm. Mẹ nó quen, tụng kinh rõ mỏ, ôi tôi xong tụng kinh rõ mỏ, mất kính lâm Phật. Phật là người đạt thành, là người hành sự, nó có cầm chú mỏ của mình, cầm được tâm của mình, tới với ngài. Phật là người có duy cho những người thế mà thôi. Phật là có chứa là sinh những người thế thế. Những người thế thế đặt cái môi trường quảng cáo Phật cái tu lợi cái sự sai lầm. Ta tu đây là chúng ta đã phá những cái mê tín sai lầm. Vạch trần đem sự thật cho mọi người. Kinh kệ của Đức Phật đã nói rõ ràng, Phật thích tâm mà. Lại đâu không nói là tao số một, mày số hai đâu. Chúa cũng nói, con với Chúa, thức Chúa con. Chỉ tất ta mới đưa người đến thiên đàng. Chỉ có thấy cái gì mà nhớ ngài để đi tới lần này. Nó muốn sửa mình, làm như ngài. Không, tới cái này. Miệng cứ nói, con theo Chúa, gặp được con đi ăn gian của thiên hạ, con theo cái gì? Lường gạt thiên hạ, thì con theo cái gì? Tâm con theo Chúa, con chọn lành, thương đức. Được thương yêu xây dựng. Tâm của Chúa. Tâm mà chưa thực hiện như Chúa, mà cái miệng nó xin Chúa, rồi tao xin cầu. Ta có cái nhà, ta có cái quần áo. Như vậy. Ngược lại với thánh kinh rồi, sai lầm. Ông thánh nào sung sướng đâu? Ông thánh nào hành trong khổ để theo Chúa, để nó cùng. Bây giờ mình mới có sơ sơ là mình cầu xin Chúa cứu độ hoài. Mình ở lại làm sao mình đi? Thấy không? Làm sao mình dần tới Chúa để gặp Chúa được? Thấy không? Nhiều người đi sai lầm, sai lầm, sai lầm. Khổ mãi, không tiến được rồi nha. Bao nhiêu triệu triệu chứng ức là chưa đưa lên thiên đàng, ai đã lên được thiên đàng. Chứ đừng đâu có ý gì đó không chịu. Ông cha lập binh cũng vậy nói cho nghe, nhưng mà ai đã đi không. Ta muốn ông cha làm việc tôi, cho họ nhiều hơn. Lúc lại là họ gặp cầu thẳng với Chúa, muốn Chúa làm việc cho họ nhiều hơn. Đó là chịu làm việc với Chúa, nhiều hơn chịu làm việc với Chúa. Thế gian mà ăn sao cho hết, ai mà đói. Chia sớt nhau ăn sao cho hết. Vì tính với gia đình nào có thiếu đâu. Dư không chi tiết. Chúa cho dư hết. Để thử thách cái tình thương của nó có thực hiện. Nó chịu chia sớt với người khác hay không? Yeah. Cái của nó có, nó cũng giấu, nó lấy tôi đây là thương hôn. người nào mà chuyên môn của mình có, mình cho mình sáng sẻ, mình chỉ một ngày mình giải thích cái chuyên môn mình cho người khác. Một mười người cũng có được ba người chuyên môn, người biết hết được tất cả chuyên môn, gặp người xã hội nó có an ninh. Ta nó dễ thông cảm nhau, dễ thương yêu nhau. Vì nó đồng tư tưởng là nó đâu có gì mà trở nặng. Tại vì không chỉ đến sáng, không chỉ làm sắp lên mình đẳng thương nhiên xây dựng. Chỉ hết kẹt, giấu cái chuyên môn. Tôi chỉ giấu cái chuyên môn thôi. Nói ra không có nghe đâu có sao. Có mất mát gì của trời Phật, của mình đó.
Yeah.
À. Đạt được sách chút, tại sao mà không sao chịu khó ra. Nếu con thấy thầy là có cái gì giấu đó. Bây giờ chỉ các con chịu đi thì các con tới. Một con không đi mà chị thầy nó làm gì giỏi hơn nữa đó. Để có cái bùa cái phép đi cho các con đó. Thầy cho thấy tình thương và đạo đức. Mình có tình thương để xây dựng trong giờ phút lâm chung hồn hợp. Mình cũng thấy đó. Cái sơ trước ta cũng thấy là còn những chuyện siêu dị phẩm thâm. Hằng đêm hằng ngày các con ngồi thiền như vậy là con đóng góp ít là bao nhiêu công chuyện để chết. Đóng góp tư tưởng, không tư tưởng là sao có tư tưởng. Vẫn có sự sáng suốt và sẽ tạo thành muôn loài vạn vật. Còn mình cứ hướng về sáng suốt gây xây dựng đóng góp vô cùng. Thì sự coi sáng suốt của nó hồi lại cái giá đẹp chứ. Mỗi đêm mình ngồi bình thường mình đóng góp cái thông đó mà không ai. Mình đâu có thấy người lười biếng. Các con đã học khoa học của con trường ở đầu. Bây giờ nó không thêm một cái học này, cái học thật sự học viên của cả cả không gì học viên quá vô cùng chúng ta có một cái gì học rất nhiều hàng ngày hàng giờ các con được học và cũng đúng trả một tiếng quá nhiều và sự kinh nghiệm ở đời lãnh đạo của người các con khi mình đảm luận làm luận với người chúng ta ăn cực cảm ơn được gặp ngài và chị Tám.
Thầy khi cái khổ của Đức Phật, Chúa của Thầy, khi đó là cái nghiệp của các ngài đó hay là những sinh các ngài
đó? Cái nghiệp học những cái vô cùng để tha rồi tất cả tất cực ở ngài. Cái khổ, cái nạn, cái bệnh, cái tất cực. Nếu chúng ta muốn học dưỡng thì phải phá vỡ nó. Phá vỡ nó thì lâm vào nó mới phá vỡ nó. Thì nó phải lâm vào nó mới dạng. Nó là cách không có gì. Lâm vào nó mới dạng. Cho nên đấm toàn năng là phải trở về với mọi tận khác. Hiểu chưa? Đấm toàn năng khổ vô cùng. Làm việc vô cùng nghĩ vô cùng. Có hiểu những cái đó không thấy trên bệnh hoạn đương nhiên phải có không một người nào tránh khỏi vì sự kiên quyết tâm tư tịch chuyển hóa tới tha thở để đi chứ không có pháp chịu được cả mà như là nó cứ cảnh trần lên để cứ dần cứ cái dụng mà muốn đạt được cái dụng tha thở để đi. Những người bệnh đó nó đang xây dựng cái dũng. Còn thấy người bệnh đang phấn đấu với sự sống. Như nói là nó phấn đấu với sự sống. Là nó lên xây dựng cái dũng chứ không phải. Còn đây không? Cho nên những cái gì có thể thấy là điều tích tự có ý tư hết. Người Phật không tập tự không ý tư bình luận sai, nói sai, nghĩ sai. Không hiểu giá trị của đấng toàn năng ở đâu. Để dám xác nhận đấng toàn năng là em. Đó là chúng nó sai. Đúng chưa? Còn đấng toàn năng cứ vượt qua mọi giác ngã. thì ta đắm con. Nghe không? Còn vốn đòi sự gian lao của cái lạc ta còn đó. Rồi ta dùng. Đi tiên dụng cái gì? Nó đạt thật.
Thưa thầy, bữa đầu tiên con mới lên đây đó, à, thì ở đây có vừa thấy âm mưu quá mình con cũng sợ. Ra là con có nói con nguyện về mấy cái dòng bên đây đừng có phá tôi để tôi tu tu. Rồi khi mà thầy qua tôi sẽ xin thầy độ cho tu. Như vậy con không biết có đây có dòng bên hay không. Mà con giữ lời hứa như vậy con cũng phải tin tình với thầy. Như cái câu hỏi thứ hai của con á là con ở đây như vậy con phải là làm biến hoặc là con bê trễ chuyện đời hay không?
Khi con bằng lòng xuống tấp đi tu là con không có quyền làm biến nữa. Người đời người ta không biết tu, người ta nhìn như là bạch sư, sư mà làm biến ai theo? Phải không? À, cái đó xuống tấp người ta kêu mà bạch sư. Mà ở Hồng Kông chỉ nặng. Ở Hồng Kông theo pháp đi vừa vi tu cạo đập đầu, bây giờ ta mướn lên làm giữ chùa ở đó. Mà ông là ông đọc kinh không biết, ông nói tiếng Quế, ông đọc rồi mấy bà cũng lạy ư hơi mà anh cũng đúng. Phải, không có chuyện gì, anh lấy nhà anh ăn thôi. Đó, nhưng mà cái tâm anh cũng tốt, có tiền gửi gì Việt Nam đồ người ta cũng được. Đó, rồi con nói à, lên đây con xin dông linh, con có thấy dông linh nào mình tới mà con sợ. Tự con làm sợ con thấy chưa? Con thấy ngu không? Tự con làm sợ con. Khi con đến một cái đường quan như vậy đó, con phải thấy rằng, một người anh hùng, có chịu ra rừng tu, là thấy chưa? Ngày nay con đi bước chân mỗi ngày, tại sao con phải sợ? Dù cái tan xương nát thịt, con phải tìm con đường giải thoát để tu độ chúng sanh. Con hiểu không? Nuôi cái ý chí đó, không sợ. Mà con ở đây nữa là chỗ đây là thiền viện, chỗ đây là chỗ tu học thật sự. Hả? Con không có thụt lùi được, con chỉ đi tới thôi. Chết bỏ, lo tu. Những 6 tháng là ý chí con đã vượt lên. Mà bây giờ thầy ở sát bên con, thì tại sao con sợ? Mày vô cầu phiêu, mày sợ ma, bấm 38 nói chuyện để cho mấy ma đi. Đã đi sát mày à. Con thấy không? Tao niệm Nam Mô A Di Đà Phật thế cho mày nữa. Còn muốn gì nữa? Mày làm biến á. Là năm sau tới cắt đầu mày.
Thầy, con đã thiền được mấy năm rồi mà có cái tính nóng không trừ được. Thế và ngoài cái tính nóng ra thì cái tạng người nó cũng nóng, thở ra nó cũng nóng. Thì có cách nào chữa
được? Thuộc cái gan anh yếu không có tốt đâu. Anh phải niệm Phật nhiều à. Và ăn đồ luộc nhiều thay vì đồ chiên, đồ nướng. À, anh ăn đồ chiên, đồ nướng thì càng ngày nó càng nặng. Anh nghe và anh nhớ được cái lời tôi khuyên. Nếu mà anh không có làm gì, sau này nó đi tới cái bệnh gan, nó đi tới con xe. Hả? Bây giờ anh phải niệm Phật. Anh nuốt cái nước miếng và cái ý anh tưởng rồi ra đó là cái phương pháp trị bệnh nuốt cái bên tay trái ha, và anh phải chấn chỉnh lại cái thực phẩm, đừng có ăn đồ chiên đồ sả, ăn đồ gì mát để cho cái gan nó chịu bớt, đồ kích thích là ngưng hết, ớt rồi phải ngưng hết. Năm nay tôi thấy nó lên tới con mắt rồi, bây giờ về phải điều chỉnh lại. Nếu muốn trợ sự nóng cơ thể thì anh đi lưu tiệm thuốc bắc, anh mua linh chi. Linh chi, linh chi phiến là cái viên thuốc linh chi. Hả? Mà thứ của Hồ Nam. Hả? Một ngày uống 12 viên thì cái gan anh sẽ tốt hơn. Cái đó nó không có bị reaction, không có bị gì hết. Rất tốt, linh chi phiến. Của Hồ Nam, Hồ Nam không có phải kêu nó còn mọc, chứ đừng có uống thứ khác, uống đồ của Quảng Châu không có tốt.
Thầy À, những lúc mình có xuất phát tư tưởng xấu đó, thầy, thì cái việc niệm lục tự di đà thì cái đó là rất,
cái đó là hữu ích nhất, bởi vì mình cái bây giờ cái tư tưởng xấu đó, nó cũng nằm ở trong những nguyên lý của lục tự di đà, thì mình đem cái nguyên lý ra mình sáng chiếu cho nó, thì tự nhiên từ cái xấu nó phải trở nên cái tốt, nó bị nó dồn một cục thôi, mình phân tách nó ra thì nó tốt, nó hòa đồng trong cái thức rồi, thấy chưa? Cho nên co lưỡi răng kề răng niệm Phật đó, niệm thường, niệm vô biệt niệm, nhưng mà phải niệm rất nhiều. Bởi hồi xưa mình thâu tập và mình giáo dục nó làm điều sai, thay vì làm điều tốt. Thì bây giờ mình phải đem điều tốt nhiều để ảnh hưởng điều sai. Cho nên phải niệm thường, niệm vô biệt niệm, thì nó mới rõ. Nó mới đổi tâm, đổi tánh được. Cho nên sống đừng có ỷ lại, nó là tôi đã cúng Phật, tôi cúng trời, cúng đất, tôi gặp ông trời, ông đất, tôi hết bệnh. Tâm tối, nếu mà tôi không chịu thực hiện, tôi vẫn còn bệnh tự nhiên, có bệnh ngu muội tâm tối. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta phải từ từ giải tỏa những cái đó, chứ đừng có nôn nóng nữa, tôi bây giờ là có phương pháp nhanh hơn nữa, không có đâu. Phải từ từ, tiến trong cái nội thức chúng ta mới trị được cái bệnh căn bản.
Nhiệm tham sân si và dục vọng. Cái phương pháp nhiệm tham sân si và dục vọng cũng là từ cái sơ hồn ra rồi nó làm pháp luân. Cái pháp luân chứng minh là nằm xuống hít thở hít kéo để ra 1-12, 1-11, 1-10, 1-9, 1-8, 1-7, 3-2-1. Nó tạo cái gì? Nó tạo cái tâm nhận, nó thâm lọc cái chuyện và nó đủ thực hành. Đó, cái lần lần cái gì hết. Ăn ngon ngủ yên, rồi lần lần mình thấy con càng người càng ngày càng bớt nóng tâm, nhẫn, rồi lần lần thấy cái sự sáng suốt, cần thiết không? Thì từ đó bước qua, từ cái tham sân si đó bước qua và tính dụng tham sân si đó, tham các càng không vũ trụ, tham sự sáng suốt thân nhẹ, phóng điểm giao cảm bất cứ nơi nào, đó là sạch. Theo và đi tới sự siêu diệu của chân luôn luôn và thiết nhất vì hiện tham sân si tiến ra từ vực không phải tham sân si thì tôi đốt tham sân si ở bên căn bản ở trong đó và căn bản ở trong đó nó có cái tốt và trong đó nó có cái sai, cho nên tôi đã nói với quý vị rằng cái mình sắp xếp gì đó mà đem ra quý vị nó với nhau chùi một phần cái thân nó sai. Cái sáng này nó có từ lâu rồi, chứ đừng chơi cho đó là cái xét mà hiện tượng. Chúng ta tu tâm đây, nhưng mà chúng ta biết dù nữa, một ngày nào chúng ta cũng sáng suốt như một vị Phật, chứ không có phải được đâu rồi.
Thưa ông Tám, ông nghĩ những cái y học nó đã tới cái chỗ cao siêu khi nó ghép tim rồi. Hai cái tim một người khác vô cái tim một cái người sống lấy cái tim mà bị bệnh nó bỏ đi thì vậy cái linh hồn có bị thay đổi không?
Sao đâu có thay đổi được? Bởi vì cái luồng điển như cái hình mình này nó chụp ra luồng điển nó có cắt được đâu? Nó cắt cái thể xác đây thôi. Cho nên cái người mà bị cụt tay mà nó mang cái tay giả và lúc nó ngứa nó gãi tay giả nó cũng đã đi, gãi cái mấy ngón tay giả ra. Thì anh thấy cái luồng điển nó bị đứt.
Vật chất như vậy hồn thì không có để giam hãm nơi tim.
Nó vẫn ở nơi tim. Nó phải trở lại. Bởi vì nó ở trong cái cơ cấu của phần điển. Nó vẫn ở đó. Nếu mà nó tu rồi nó lại mở nó được chứ. Cũng như phần điển mà thôi. Còn đó là cái vật vật. Bởi vì cho nên cái người nào mà quy định tận mạng Thượng Đế giới hạn ngày nó phải trở về. Vì anh có đổi tim của ông Thánh vô nó phải được trở về. Thế nên tim con người mà đổi được thì nó phải chết. Tại sao nghĩa địa lại không phải dành đất đi con người?
Thì như là anh thấy khoa học chưa tới. Nó bị giới hạn như vậy thôi.
Chưa biết sự vô cùng. Nếu biết sự vô cùng thì
Thượng Đế, cái bài đó Thượng Đế dạy cho hiểu sự vô cùng.
nhưng mà người ta chưa mở trí đi cho nó. Thì không có thực hành, không có bằng chứng. Rồi họ thực hành cái vô vi này, ông bác sĩ mở tim mà thực hành cái vô vi này rồi ông thầy. Thế là cái việc làm của ông chưa có được. Mà cái tu là cái đó. Cái thượng đế chưa rút, chưa còn sử dụng thì nó còn được ở lại. Ở lại nó. Được học thì ở lại nó. Mà rút nó về rồi thôi không có sự chưa gì được. Không phải trên cho nên các nhà thương biết biết bao nhiêu người đến đau tim vậy cho mấy phần cao được đau tim chắc
thương tám thì còn sách vở của tôi tầm đạo của ông em giết bị hồn ông tám có giảng cảm tư có giảng hồn bị giam hãm đôi khi
nói rồi
thì tức là chỉ là cái điểm thôi
cái điểm thôi
chỉ là một
bởi vì cái hình của anh nó có trật tự có đạo có tay có chân mà mình bị hướng ngoại mình không thấy cho mình tu rồi hướng nội rồi mình thấy khi tới thời kỳ chưa chết còn người phàm ở đây cứ đau chỗ này nó trị chỗ này mà người tu rồi nó không ăn chung gì hết bởi vì chưa đúng kỳ là tôi chưa đi đúng kỳ là bắt buộc phải đi.
Đó bây giờ tôi nói là thiền trong công việc làm là vậy. Mà phải biết tất cả đều là của thiền đấy. Các bạn đang sống với thiền đấy. Không phải làm cho một người nào ngoài thiền đấy. Thì việc làm các bạn là trong thiền đấy. Việc làm đấy trong thiền. Vừa làm nó vừa thiền đấy. Còn chúng ta kêu trong thiền là vung vào cái ý chí cho nó chưa hơn. Mình thấy mình có nhận. Mình thấy mình sai nhận. Mình thấy mình sử dụng quấy cho mình một văn đất thân thiện. Anh đỡ đi. Nó đỡ hướng ngoại đi. Thấy không? Và nó đỡ đặc tài, nó đỡ tối tâm. Còn ý chí mình phải vung bồi sáng suốt. Sống giờ phút nào, giây phút nào. Đối diện tôi là ngày. Sống thì sống cũng là ngày. Tốt, tốt là ngày. Tại sao không là ngày? Ngày là mọi trạng thái chưa mà. À, cái chuyện tôi đang đeo đây là chuyện này, nhưng con thượng đế tôi đâu có thấy sao.
Thì chuyện gì thì không.
À, thì lúc nào các bạn thấy không hạnh phúc. Không có gì khó khăn. Người đời là sai. Vì ở xóa đó, tính toán. Còn chúng ta xóa bỏ xóa đó và tính toán. Thấy xong, vơi nhà. Tôi cảm thấy rất tiền đi, cao cả. Tâm hồn suy giác, cứ đổi muôn rồi, làm bất cứ cái việc gì cũng là năng sự nghiệp. Và sự nghiệp chúng ta là sự nghiệp đời đời, chứ không sự nghiệp mà tạm bỡ, phê khoan cho anh ta thấy vào mắt, như bao nhiêu đó. Bởi vì mình có cái ý chí, mình mới điều khiển cái thứ thế giới này. Đâu có mình hòa tan trong lộn loạn thì mình là tỉnh cái gì nữa. Có gì đâu. Hỏi cái gì chưa bằng đạo. Cái gì chưa bằng ô trượt. Có thằng nào ở dưới thế gian này không ô trượt. Có con nào ở dưới thế gian này không ô trượt. Nói nhiều đó đủ rồi. Như bằng thằng, bằng con để hiểu được rõ hơn. Cái đầu tranh nó lên. Cứ từ ô trượt mà ra. Mà sao cái ô trượt đó thì bảo là sự thân cho. Đời ra. Cho nên chúng ta không nên bỏ cái ô trượt mà ra tận sự thân cho. Sự thân cho từ trong ô trượt này. Sự văn minh từ trong cái ngu mà có. Thấy không? Không ngu không bao giờ có văn minh. Không có người ngu không bao giờ thấy rõ cái văn minh. Cho nên ông Phật là ngu nhất khi đó. Tu mà nó có đi học. Nha. Nhưng mà ngày ngày nay ở chỗ siêu phân. Chúng ta học cái cha. Ngày nay cũng còn lừa đảo. Chưa hiểu được văn. Nói. Chưa hiểu. Ngu tư. Thấy rõ chưa? Cho nên cái giờ thiền không phải là đợi các bạn ngồi thiền như này kia. Bây giờ chúng ta là đang thiền, tâm chúng ta an lạc, trong đó là thanh nhẹ, trong tâm của chúng ta đang suy nghĩ, vui nhận và tạo thành một ý chí vô cùng. Chẳng qua thiền để kèm cái ý chí này, kèm được ý chí nhiều là không đúng, cho nên muốn phải thiền, kèm được ý chí nên giác, giác nó mới ngộ. Chưa giác chưa ngộ, chưa giác là chỉ lúc vun bồi ý niệm thôi, làm sao thấy được chuyện đó, mà làm sao thấy mình là chuyện đó, làm sao biết mình là Phật. Cho nên tôi tầm tôi là vậy, mình tu để thiền, các bạn ngồi thiền, tôi là chúng ta còn là thượng đế, hỏi phép rồi chúng ta tu không, không có gì khó khăn. Tất cả mình thấy rõ là tất cả đều là của thượng đế. Bây giờ bạn cấp sách đi thiền cũng là bạn cũng thượng đế vậy. Mà chúng ta hiểu ra cái ý chí của thượng đế thì chúng ta trách nhiệm cho bài học khác hơn ông thầy dạy trong trường. Yêu hơn và hiểu nhiều hơn, học mau hơn. Tất cả là thượng đế đang dạy chúng sanh, và chúng sanh là thượng đế, thượng đế mới lo chứ. Nói cho nó lạ quá. Ở thời gian rồi nó ông thượng đế riêng thì chúng sanh là thượng đế, nó đọc được. Nhưng mà ý chí của ngài muốn tạo chúng ta và đi với chúng ta trở về với ngài là một. Sao? Chúng ta hiểu tất cả là điều là do người ta. Thì chúng ta sống với ai bây giờ? Sống với ngài. Còn những cái này của tôi, cái gì có chuyện đấy thì bạn sống lộn xộn. Thấy không? Vô cho kìa mình biết, tôi đang học được những chuyện. Tôi đang học những chuyện hoa. Tôi đang sống một tình thương. Trong một mái nhà đầm ấm. Siêu nhiều nhất. Thế gian ở đây, tôi có con vợ, mình từ tu siêu mình không nói con vợ, tôi có một người đàn gì đồng hành trong ý chí của thượng đế. Gia đình là người không lộn xộn, ha, chỉ có thương yêu thôi. Nhưng mà muốn đi tới cái đó cũng phải hành, phải kiềm chế để vun bồi cái ý chí sẵn có của mình. Nha, chúng không những ngồi với ý chí sẵn có bằng thì mình phát được thiền để vun bồi cái ý chí đó.
Thầy giảng cho con bây giờ ở bên trên của ta đó hỏi lỗi khó khí tướng nên có thể ngồi thiền một cứ
đó thôi.
Con không hiểu rằng trên con đường hành pháp lý này còn đông còn là bây giờ không còn sức như trước nữa, không có sự thay đổi bên trên mà như thế nào?
Thay đổi ở bên trên là mới rộng đường nhưng mà đặc biệt vì cái cơ cờ phải thay đổi cấp tốc, nó phải thay đổi cho nên phải mở dần đặt có cơ hội đi, không có giới hạn nữa. Và sự tiến hóa và sự kích động của con người nó đi tới cái chỗ thường quá mức xa bộ thì không mở rộng được cho người ta đi, cho nên là trên mở rộng được các thời gian tiên hoa từ một phương ba mở rộng được cái dẫn tiến cộng, cho nên mình phải tu nhiều. Tại sao vô nào cũng có thể tu được thể có thể tu nhiều ha, mình mau hơn thì có kết quả hơn ha. Còn cái kia nó đợi giờ giấc thì nó còn chi tính. Vì hồi đó bên trên chưa có mở thì phải đợi cái giờ giấc đó thuận tiện như kia. Nhưng mà ngày nay nền văn minh đem xuống rồi và nó đi tới cái chương trình cứu độ thật sự, vì sự tiến hóa của nhân loại nó đi tới phải mở. Nền văn minh nó đi tới rồi, vật chất nó đi tới, phải mở để cho phần hồn lên hơn nữa.
Thế thầy nếu mà mở thì dễ đi lên, tại sao làm chút khó hơn chứ?
Đâu có khó. đang vun bồi ý chí nó vậy. Ý chí nó mạnh hơn trước này đó. Hồi trước nó đợi sức cho ai, cho bây giờ thì ý chí thì nó khác rồi. Ý chí là sức tự động, bây giờ thì nó mạnh hơn trước này. Không phải lấy sức hồn đi tới nữa. Nhưng mà giữ ý chí để làm việc. Thì Ngài muốn tôn hồn cái ý chí đó, trở về hòa là một. Cho nên các tôn giáo đều được chọn lựa những cái phần này khác để hợp tác với mình. Những người trong này thành thật tu luyện
kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, thì bữa nay là ngày cuối cùng của khóa sống chung vào dịp lễ phục sinh năm 1995. Trước hết, con xin mời thầy ban cho chúng con vài lời.
Nhân dịp lễ và chúng ta có cơ hội đến một vùng đất an lành, tuyết lạnh trời trong, để tận hưởng nguyên lý của trời đất. Tôi thiết tưởng mấy ngày chung vui, sống chung với anh em, mọi người ăn uống thoải mái, đều lên cân, mặt mày tươi sáng. Rồi đây sẽ chia tay, đi về một nơi, và chính ta là người tiếp tục hướng về thanh tịnh mà đi. Càng hướng nhiều, rồi mỗi năm sau, kế tiếp đây chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn, được tái ngộ ở vùng đất do Thượng Đế chỉ định. Mọi người hướng tâm về Thượng Đế, Thượng Đế luôn luôn chiêu liều ân ban và tặng độ cho mọi người có cơ hội tương ngộ trong tình thương yêu sáng suốt và xây dựng. Hôm nay là ngày chót, rồi đây chúng ta sẽ xa nhau, nhưng mà tâm chúng ta hướng thượng không có xa. Các bạn đi máy bay cao rút ngắn, mà máy bay bay là đà, nó dài, dài giờ lắm. Chúng ta hướng thượng là rút ngắn, thì có cơ hội hội tụ. Liên tục bao nhiêu năm chúng ta đều có đại hội. Của thiên trả địa, tiền của trời, trời giúp chúng ta có. Chứ không, chúng ta phải không phải là người quan phí. Phương tiện đưa chúng ta đến để học sự chân giác và tự thức của chính mình, để xóa bỏ sự mê chấp u ơ của đầu óc ô trược trần gian, phê luận người khác nhưng mà không biết tự thức, đó là đầu óc ô trược. Và chúng ta làm thinh tự thức là tu tự giải tự tiến, đó là đại trí chúng ta có cơ hội mở. Và đại trí mở thì chúng ta thấy chiều sâu của cả không vũ trụ và chính cơ tạng của chúng ta đều là quý báu và thanh nhẹ. Cho nên mọi người có cơ hội tiến lên một lãnh vực, lên một chút xíu thôi là thay đổi hết. Khối thần kinh của ta ổn định, quy về trật tự. Trong lúc sơ sanh chúng ta đã sung sướng rồi, mà bây giờ chúng ta cố gắng tu hơn lúc sơ sanh nữa, thì tâm từ bi chúng ta mới phát triển. Lúc đó càng sung sướng, càng thấy hạnh phúc, liên hệ giữa trời đất. Phật là con người khổ tu thành, thì chúng ta cũng người khổ bỏ xứ ra đây mới được ở sống trên đất lành, trật tự. Thì chúng ta mọi người cũng vậy thôi, ở thế gian nó mang quốc tịch, mà chúng ta là người mang tâm, bây giờ không có mang quốc tịch, đồng nhau. Không có giống dân này, giống dân kia nữa. Tâm chúng ta là một thôi. Anh em trong quả đời cầu, thương yêu, tha thứ, xây dựng, tiến hóa, không ngừng nghỉ. Đó là hợp thời nhất trong cái thời kỳ biến loạn của mặt đất. Thì tâm ta ổn định, thì không có sợ gì hết. Mặt đất sử dụng một thời gian, rồi nó phải biến loạn. Mà tâm ta ổn định, đã đất của chúng ta là yên. Cho nên các bạn về đây không nhiều thì ít, trao đổi qua lại để tâm thức tự học hướng thượng tự giải sự nghi kỵ nóng bực trong nội tâm, mà khai thông đường lối rõ rệt, không còn sống u ơ mờ ảo nữa, và tin những chuyện không có thể tin, chúng ta không tin. Thực hành đã đi tới, tiên có cuộc sống của tiên, Phật có cuộc sống của Phật, ma có cuộc sống của ma, người có cuộc sống của người, thì ma, người, tiên, Phật đều trật tự. Chúng ta ở giới nào phải về với trật tự đó. Ba giới có trật tự thì ba giới cũng đều thông cảm với nhau, mà ba giới không có trật tự là gây loạn cho nhau. Cho mặt đất yên lành là trật tự. Bây giờ chúng ta đang sống làm người có thể xác trật tự của trời đất hợp thành, thì chúng ta phải khai thác cái trật tự của chúng ta, nắm được trật tự của chính mình mới có cơ hội hòa với trật tự tự nhiên và siêu nhiên, thì tâm các bạn an lành, không có bệnh hoạn. Chúng ta sống với tự nhiên và hồn nhiên, không có bệnh hoạn. Trời kêu đâu, dạ đó, đi đâu, hưởng đó, không có bao giờ mất cơ hội. Thì trong 3 ngày, bạn sống chung nơi đây với những lời thuyết giảng của người đi trước và đóng góp cho các bạn, trí óc các bạn lần lần sẽ thấy mình là một khả năng có thể đem lại trật tự cho chính mình. Chính mình là người trách nhiệm lấy sự sáng suốt để giúp đỡ xác thân phàm trần này tiến hợp thở. Trời có cho mở mắt nhìn để thấy vật chất tiến hóa, thì người có tu mới thấy tâm thức đang hành, đang tiến. Cái gì nhanh hơn, tâm thức chịu hành thì nhanh hơn. Vật chất mỗi năm mỗi tiếng, nhưng mà thời gian có thứ cả 100 năm mới hình thành một việc. Chúng ta tu từ giây từ phút có thể biến chuyển. Khoa học quyền bí là mắt phàm không thấy, mà chúng ta thấy được sự biến chuyển vô cùng trong tâm thức của chính mình. Thực hành đi, hướng về thanh tịnh đi, đừng hướng về tranh chấp, đừng hướng về lý luận, mà buông bồi tánh nóng sa ngã bất cứ lúc nào. Nhiều người tu được chút tưởng là mình đắc, chưa đắc đâu bạn. Càng cao càng thấy mình nhỏ, càng cao càng thấy mình nhỏ hơn lúc mình ở thế gian, nhanh nhẹ hơn và sáng suốt hơn. Chứ càng tu mà càng gồ ghề lý luận chuyện này chuyện nọ vô ích. Thực hành đi, để vượt khỏi cơ tầng của thế gian này là cơ tạng của chúng ta. Nhưng hậu chúng ta mới thấy cái sự lớn rộng vĩ đại của trời đất, trong thanh nhẹ, trong trật tự rõ rệt. Mọi người tự hiểu, an vui, cuộc sống an vui, chứ chúng ta không phải là loại buôn bán quảng cáo để kiếm khách, để kiếm tiền. Chúng ta không có làm điều đó. Thực hành để xây dựng cho nhau, đóng góp cho nhau, kể cả mảnh đất chúng ta đang ở đây thương yêu vô cùng, không khác gì người mẹ đang ôm chúng ta. Mà nếu chúng ta không hiền lành thì người mẹ phiền. Chúng ta phải hiểu nguyên lý của cuộc sống, người mẹ mới vui. Chúng ta tu là vậy, tu là thật sự hiếu thảo, hiếu hòa với tất cả mọi người, không phải tu và hỗn ẩu trách móc, không nên. Cho nên tuổi trẻ hãy tánh nóng, trách móc, nghi kỵ, đó là chậm tiến. Tại sao tôi biết câu này? Là trước kia tôi tu cũng vậy. Ông Tư nói bạn còn trẻ, không nên gấp, từ từ đi. Lúc đó mình trẻ, nghe ông nói câu chút chút vậy là mình phải bực lòng. Các tôi hiểu mà không cho tôi làm. Ông ấy không có ăn chung gì, nó không có làm. Từ từ rồi sẽ làm. Từ từ việc có bạn làm không hết. Thì trước khi ông chết là ông chùi nước mắt. Ông nói tôi chơi với bạn, giúp bạn. Mà trước khi tôi ra đi tôi để chỉ để gánh nặng cho bạn mà thôi. Rồi ông rơi lệ. Tôi nói không sao, tôi đã dấn thân học. Nặng cách mấy tôi cũng chịu. Và khổ cách mấy tôi cũng cam. Tôi đã nguyện tử vì đạo, thì bất cứ giá nào tôi cũng phải làm. Tôi không có chán. Lập trường tôi trước sau là một, không bao giờ thay đổi. Cho nên có được một người đi trước và thực hành như vậy, các bạn đã có gương lành, cố gắng noi theo mà thực hành, thì tương lai chắc chắn mình sẽ có một đường lối vinh quang tốt đẹp của tâm thần. Chứ không nên nghe loạn thuyết, rồi đã nhiều chuyện loạn thuyết lắm, kể cả bạn đạo. Tranh chấp nói này nói nọ đủ thứ, nhưng mà chúng ta nhìn người đó hành đến đâu, gia căn ở thế nào, thể xác ở thế nào, có sự kiểm chứng trước mắt chúng ta. Rất dễ, các bạn đừng có nghe nữa rồi, tôi hôm tôi tu tôi gặp ông tiên này, ông Phật kia. Các bạn chưa có trình độ, anh gặp thì phước của anh, tôi gặp thì phước của tôi. Tôi đang hành, đang tiến, mình phải có lập trường rõ ràng. Đừng nói ông đó, hôm ông gặp ông Phật rồi, ông Phật làm gì? Ông Phật cũng có chuyện của ông, còn người đó có chuyện của người đó, đã tiến, gặp mà chưa tiến. Cho nên phải còn tu nữa, cho nên tu học là vô cùng, không có giới hạn. Vị sư nào tại thế gian này, giỏi nhất ở thế gian này, cũng chỉ lóe một chút mà thôi. Nếu mà trụ tâm thanh tịnh, không xưng mình là người vảnh, người giỏi, loạn thuyết mới xưng danh, tá danh, như bằng loạn thuyết, vô vi học rất nhiều. Tại sao tôi để dễ dãi cho tất cả mọi người học, bất cứ từ đâu đến, để các bạn càng học càng dũng mãnh, càng minh xét. Lúc đó các bạn minh xét là thuộc người minh tâm phục vụ. Thấy rõ ràng, việc làm phải làm cho đứng đắn, không có làm sai. Nhiều người nhảy ẩu vô thế đám vô vi này nhị nhục, nhảy ẩu vô đề đạo, rồi hướng về tiền bạc, tự hại mà không hay. Tôi thuyết tiếng hai tiếng, tôi lấy mười mấy hai chục ngàn đô la, tôi đi chơi bờ này kia kia nọ, cuối cùng hại mình, không có lợi lộc mà không hay. Tội nghiệp cho họ, chưa tự thức. Cho nên chúng ta tu đây là tự thức. Tại sao phải tự thức? Ông Phật đã tu, đã thành trong thanh tịnh và tự thức, chứ không phải trong sự loạn thuyết mà thành công. Nên chúng ta cứ dũng mãnh đi đi, không sao, mà đi trong thanh tịnh. Bất cứ giả nào tôi đi trong thanh tịnh thì tôi đi, đi trong động loạn không bao giờ tôi đi nữa. Dứt khoát như vậy thì tu nay một chút mai một chút. Nhiều người mới vô tu thiền được 5 phút thì để cái tự nhiên mình có thể chấp nhận được 5 phút, mình cứ 5 phút. Rồi mình phải đặt chương trình mỗi tuần tăng 1 phút thôi. Không nên là tôi bây giờ tôi muốn theo ông B ông tu 3 tiếng, tôi không theo ông 3 tiếng. Nhiều người sanh bệnh là tại vì lạm dụng quá sức của chính mình. Cái khả năng mình từ tự nhiên và hồn nhiên, bây giờ mình thiền cũng phải tự nhiên và hồn nhiên. Nay chút mang chút nó cấu thành tự nhiên và hồn nhiên thì chúng ta ngồi 3 tiếng cũng như 15 phút. Chứ đừng nói cố gắng, cố gắng, cố gắng thêm quá không được, chỉ thêm 1 phút là đủ rồi. Mỗi tuần 1 phút, 1 năm các bạn có bao nhiêu phút rồi? Trong 3 năm các bạn thiền được bao nhiêu giờ? Rất đơn giản mà rất dễ chịu, rất dễ tu, không khó khăn. Không làm thì cứ cố gắng hành làm đủ chuyện hết rồi. Phản động lực, phải nhớ mình làm cái gì cũng có phản động. Phản động lực chịu không nổi là ngã. Nhiều người tu nửa chừng bỏ đạo, không thèm tu pháp này, nói pháp này là tà pháp. Mà nhưng nó không biết ngày nay nó thông minh, nó sáng suốt, nó nhờ cái pháp nào mà nó nói được, thấy được cái kia là tà pháp. Nếu nó thành cao, nó thấy được tà pháp, thì nó cũng phải cảm ơn cái pháp cũ chứ. Chê cái pháp cũ là nó đi loạn thuyết, đi trật đường. Sửa pháp là người loạn thuyết, thần kinh bất ổn, chiều hướng đi xuống, không bao giờ đi lên. Cho nên các bạn đừng có lầm. Từ đây về sau sẽ có những loạn thuyết tới với các bạn, để thử tâm các bạn có giữ đường lối
tự thăng tiến hay là không. Không có thử thách, không có dũng mãnh, phải có thử thách mới có dũng mãnh. Tôi đi đây đi đó để các bạn nhìn tôi bao biết bao nhiêu chuyện thử thách xung quanh tôi. Khuyến rũ thử thách đủ thứ. Nhưng tôi vẫn bình an diện kiến với các bạn. Tánh tình thay đổi thành nhẹ. Hòa với các bạn là tôi. Cho nên chúng ta có một cái sự thương yêu mật thiết xây dựng trong nội tâm của mọi người. Cố gắng hướng về thanh tịnh mà tu. Đến đây, trong mấy ngày tôi cũng nói không ít. Vậy đến đây tôi xin tuyên bố bế mạc. Các bạn chuẩn bị ra về. Ôm lấy một hành lý tốt đẹp của Thượng Đế đã ân ban chúng ta trong nhiều ngày sống chung. Đó là luận điểm thanh tịnh thường đến với các bạn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.